Tại sao mình cứ nói cuộc sống mình nó không tốt đẹp rồi là mọi thứ nó đều chống đối lại mình, hoặc là chỗ làm này không hay, hoặc là người đồng nghiệp kia xấu tính, đủ mọi thứ. Thế nhưng mà mình không biết rằng cái đó hoàn toàn do mình gây ra. Cái nghiệp báo nhân quả nó ngay lập tức, tức là cái thái độ của mình nó sẽ quyết định được cái những việc mình đấy sẽ như thế nào. Nhưng đối với những việc người khác hoặc là đối với mình sau một thời gian tu vẫn những việc đấy xảy ra, nhưng mà mình lại thấy rất bình thường, mình thấy không có vấn đề gì cả, mình không thấy nó khó khăn, mình không thấy này như kia, tâm mình nó không phản đối quá mức, không phản đối quá mức, nó không tham đắm quá mức. Đấy là bởi vì do là cái thái độ tu của mình dần dần từ những việc rất nhỏ là suy nghĩ mình có thả theo nói không, hoặc là mình có kìm nén quá mức hay không. Từ những cái điều chỉnh rất nhỏ thế trong tâm quan tự khắc cuộc sống quan nó cũng điều chỉnh ra. Và dần dần có chánh kiến, từ chánh kiến những việc nhỏ đấy tự nhiên cả cuộc sống con nó sẽ có chánh kiến. Những cái suy nghĩ, những cái tưởng tượng mà nó không lôi con được ấy thì ở ngoài cuộc đời cũng không ai lôi con được cả. Tiền bạc hay là người này người kia cũng không thể nào lôi con được đó. Nhưng mà nếu mà con dễ lôi ngay trong những suy nghĩ của mình ấy, thì chắc chắn là bên ngoài lôi con ngay lập tức, không chống cự lại được đó. Mà con khắc chế mà con đè nén con có mức thì ra ngoài cuộc sống nó cũng đè nén con y hệt như thế đấy nhá. Đấy là cái tưởng, nên đừng có quan tâm đến nó. Có thể nó trùng hợp nhưng mà đừng quan tâm, đừng coi nó là quan trọng. Nếu mình coi nó quan trọng, mình quan tâm đến nó sẽ phát triển lên, mà phát triển nó không chính xác. Có lúc như thế, có dần dần nó phát triển mình tin nó sẽ rất là nguy hiểm, không quan trọng. Tất nhiên suy nghĩ có cái tích cực có cái tiêu cực, nhưng mà cái tích cực thì ít, tiêu cực thì nhiều, với cả là đa phần nó là vô ích. Có thể là không phải là tiêu cực nhưng nó là vô ích, nó là vô ích, rất nhiều cái vô ích, rất nhiều cái. Mà đối với người tu tập ấy, bất cứ cái gì thừa là vô ích, cái gì vô ích thì có hại. Nhớ nhé, nhớ một nguyên tắc, bất cứ cái gì vô ích thì có hại. Đối với người bình thường mình ấy, mình nghĩ là vô ích, tức là không không ảnh hưởng ai, không sao cả. Nhưng mà đối với người tu mình phải ghi nhớ một cái nguyên tắc là đã vô ích tức là có hại. Những cái suy nghĩ lăn tăn vô ích mình nghĩ là nó chẳng có gì quan trọng cả, nhưng mà thực ra đó nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng của mình, và nó hao mòn trí tuệ của mình. Mà thậm chí từ những cái đó nó bắt đầu làm suy yếu tâm mình và phiền não nó khởi sanh, tức là nó có hại rất là nhiều. Hoặc là những việc thừa, đi chơi một cái đi, hoặc là đi cà phê một cái đi, hoặc là buôn một cuộc điện thoại, hoặc là ngồi rỗi thì mở máy tính ra bật game chơi, những cái mình coi vô hại. Nhưng mà nếu mà nó là vô ích, nhất định nó là có hại. Đó, cái đó mình phải thay đổi quan điểm. Nếu mà mình thực sự sống theo đúng cái đó, tức là cái gì vô ích là có hại mà mình cương quyết bỏ, thì chắc chắn cuộc sống mình sẽ tu tập rất tốt. Đó, khác đó. Con phải quan sát mình chứ mới quan sát suy nghĩ. À chưa, cái đấy là cái sai lầm. Con quan sát con, ví dụ như là con quan sát con như là con biết tay con đang sát nó, cái cảm giác ấm ấm nóng nóng mềm mềm, biết cái chân mình đang quỳ hay đau đau đúng không, hoặc biết mình đang thở vào thở ra, nói chung là biết, hay là biết cái cảm giác toàn thân của mình đang ngồi như thế nào. Thỉnh thoảng mình phải 5 phút 3 phút rồi mình phải kiểm tra toàn thân chỗ nào căng thẳng hay không. Trong quá trình kiểm tra đó là mình vừa thư giãn và mình vừa biết mình, Do vậy là con quan sát là con quan sát con chứ không phải quan sát cái suy nghĩ nhé. Cái đó là sai lầm. Em bây giờ mình quan sát, tức là mình quan sát mình. Khi mình quan sát mình, con đang biết thế này, con không thể nào suy nghĩ, hoặc có suy nghĩ nó không ảnh hưởng đến con, không quan tâm đến nó. Đấy chứ. Còn khi nào con quên mình thì lúc đó là con bị suy nghĩ lôi đi, con nghĩ là quan sát suy nghĩ nhưng mà thực ra là bị nó lôi đi. À, không quên mình. Cũng phải nhớ mình. Giả sử lúc đó nó có suy nghĩ thì mình không cần quan tâm quá nhiều, nó chỉ biết đó. Mình quay trở lại mình biết cái chân mình không? Mình không được dập suy nghĩ đi. Mình không thể nào làm được đó, không thể nào cấm tâm mình suy nghĩ. Nhưng mà mình chỉ cần luôn luôn cảnh giác xem mình có chạy theo hay không thôi. Mình có nhớ mình không thôi. Nếu mà lúc đó thông thường mình vẫn thấy là mình không chạy theo, nhưng mà mình quên mình, tức là mình chạy theo. Con chỉ đơn giản thế thôi. Về nhà trong lúc đang đi xe máy mà mình thấy mình nghĩ, mình cũng kiểm tra lại mình, biết mình không? Không biết mình tức là mất trách nhiệm nữa. Khi làm việc, khi đi kinh hành, khi ngồi thiền, bất cứ lúc nào cũng phải kiểm tra mình có biết mình không. Ba điều: có thoải mái hay không, có thư giãn hay không, và có biết mình hay không. Thì trong trong lúc hành thiền chỉ kiểm tra ba điều đó, trong mọi cuộc sống cũng kiểm tra ba điều đó nhé. Thoải mái, nếu mình chưa thoải mái thì mình phải làm cho mình thoải mái bằng cách nào cũng được. Hai là phải thư giãn, ba là biết mình. Nếu mà thoải mái chưa làm được và thư giãn chưa làm được thì không thể làm được bước thứ ba. Thoải mái chưa làm được, anh không được làm bất cứ một gì trong thiền hết. Trong thiền không được làm cố ý một cái gì, chỉ kiểm tra ba cái đó: có thoải mái hay không, có thư giãn hay không, có biết mình không. Nếu mà con cảm thấy biết mình khó quá thì con có thể biết mình qua một số cái dễ nhất, ví dụ hơi thở, hít vào thở ra. Hoặc con biết mình, mỗi khi con biết mình là con biết toàn thân mình đang ngồi, hiểu không? Hoặc con biết một cảm giác nào đó trong mình, con lấy cái đó làm cái chính để con quay lại biết mình. Đấy, đến khi con quen thuộc, mỗi khi con biết mình thì con quay trở lại với đúng cái đó. Thì khi quen dần rồi thì nó dễ hơn, thì lúc đó con sẽ biết mình mở rộng ra, biết mình vừa thở, biết mình vừa ngồi, hoặc biết mình đang sân, hoặc biết tập mình đang cao khó. Một trình pháp nó chỉ là cái việc trình bày cái gì mình ấy để cho thầy hướng dẫn thôi, không có gì phải căng thẳng cả. Thứ hai ấy, trình pháp không phải là đánh bóng hình ảnh của mình, cái đấy mình để giác tâm mình không phải là phải để cho mọi người sợ, mọi người chê cười, hoặc là phải chứng tỏ là mình phải tu cao, hoặc là mình thế này thế kia, không gây ấn tượng. Với cái thứ ba là chân thật. Nếu cái đó là phải cần thiết, cái đó vì lợi ích của mình thôi. Con biết tại làm sao thế không? Tại vì con nuôi nó. Thầy có nghe nói con rất hay làm thơ đúng không? Mình nuôi cảm xúc. Tại sao các nghệ sĩ mà trở thành nghệ sĩ? Bởi vì họ nuôi cái đó. Tại sao mà mình nhìn nắng, nhìn cây, mình chỉ thấy nắng thấy cây mà người ta ra một bài thơ, hoặc là ra một cái bài hát, là bởi vì người ta nuôi cảm xúc. Cái điều đó rất là nguy hiểm. Đôi khi mình lại hãnh diện điều đó, mình thích điều đó, con phải cảnh giác với tâm mình, hiểu không? Mỗi khi cảm xúc đến mà con enjoy nó, tức là con thưởng thức nó, con thấy nó hay, nó đẹp, và thậm chí con muốn phát triển nó lên, con muốn thưởng thức nó, tức là con đang dễ vui, hiểu không? Con đang nuôi cảm xúc, mà con nuôi cảm xúc ấy, lần sau nó sẽ lớn hơn và nó thành một thói quen rất dở của tâm ấy, là luôn luôn là có cảm xúc chi phối. Con nuôi nó thì nó sẽ mạnh hơn, mà con chỉ đơn thuần con nhìn nó một cách rất là, con nhìn nó một cách rất là trực diện và rất là vô cảm, dạng như thế, tức là ghi nhận thuần túy, nó chỉ là một cảm giác diễn ra trong thân. Con đừng nghĩ rằng cái này là hay, cái này là lãng mạn, hoặc cái này là cảm xúc đẹp hay gì, mà con chỉ đơn giản cả ghi nhận có một cảm giác ở trong thân, có một cảm xúc ở trong thân, và con quan sát nó từ đầu đến cuối, không suy nghĩ gì thêm, không trầm thêm một cái gì cho tận khi nó mất đi nhá. con nhìn đúng như thế thì tức là con không tiếp thêm củi vào lửa. Còn nếu không ấy là nó khởi lên cái hay quá, thích quá. Xong rồi bắt đầu mình thưởng thức nó, và mình cảm nhận nó, mình lắng nghe làn gió mát, rồi là bắt đầu tâm mình bắt đầu phiêu diêu đi, rồi đủ mọi thứ mình vẽ thêm, nó lại làm cho cảm xúc mình thích hơn và mình thưởng thức nó, hiểu không? Thế tức là con đang thêm nhiên liệu cho nó. Nếu mà con không biết hạn chế mình như thế thì càng ngày con càng trở thành cảm xúc chi phối, và đã nhiều cảm xúc thì tức là nhiều tâm si, và mọi hành động, mọi lời nói cử chỉ của mình trong cuộc sống, mọi quyết định của mình đều do cảm xúc chi phối chứ không phải là do trí tuệ. Cái này là điểm yếu của con thì phải cần hết sức lưu ý, lấy cái đó làm cái chính để con canh gác tâm mình nhé, hết sức chú ý cái chuyện đó. Cảm xúc, người tu hành mà người có chánh niệm thì sẽ ít cảm xúc, bởi cảm xúc nhiều là tâm si nhiều. Nhưng mà thế không phải là họ không có những cảm xúc tích cực, chẳng hạn như là tâm từ là một loại cảm xúc tích cực, thì người có chánh niệm thì rất nhiều tâm từ, nó cũng là cảm xúc nhưng mà nó là cảm xúc tích cực và người ta không bị lôi hoàn toàn theo nó, tức người ta vẫn có cảm xúc nhưng cảm xúc tiêu cực ít hơn là một, với thứ hai là người ta khách quan với cảm xúc đó, không bị nó chi phối. Thì đấy mới là sự chánh niệm. Thế bây giờ con hãy cố gắng nhìn cái cảm xúc của mình nhé. Tất nhiên là đối với con, đối với thì dẫn tới rất nhiều người là làm việc dựa trên cảm xúc rất là nhiều. Ví dụ có cảm xúc mình mới cả phổ nhạc được, hoặc mình mới làm một bài hát hay, hoặc là mình mới đánh đàn giỏi. Nhưng mà ấy, cái đó nó sẽ làm cái được thì không bù lại được cái mất, dần dần mình bị lệ thuộc vào đó là mình tu không được. Cái thứ hai ấy là đối với người mà bị cảm xúc chi phối hoàn toàn ấy, có thể là người ta được bộc lộ một số tài năng học họ, nhưng mà họ sẽ trở thành con người gọi là tàn phế về mặt tinh thần, không bình thường. Chẳng hạn như một số nghệ sĩ mà rất giỏi, thông thường là điên điên khùng khùng. Cái ông Van Gogh, ông vẽ tranh rất giỏi mà đến lúc già là ông điên, ông cắt tay ông ấy, ông tự cắt tay, cuối cùng ông tự sát bằng súng lục. Rất nhiều người văn nghệ sĩ là như thế, hoặc là bình thường họ cũng trở thành một người mà gọi là người ta gọi giới văn nghệ sĩ đấy, tức là nó không phải là con người bình thường nữa, họ sống lệ thuộc cảm xúc quá nhiều. Do vậy nên mình ấy, đừng để trở thành một người như thế, mình đừng có lấy cái lợi ích vật chất hoặc lợi ích những danh lợi phù phiếm để mời mình phải hy sinh cái lợi ích của bản thân mình, cái hạnh phúc của bản thân mình và cái sự phát triển của mình. Thế nên là con phải sống hết sức tỉnh táo đối với các cảm xúc của mình, cố gắng là không tiếp thêm nhiên liệu nó, và phát hiện khi nào mình đang thưởng thức nó, mình đang nuôi nó, và con phải kiên quyết dừng. Mới đầu rất khó bởi vì ui trời hay quá, chẳng mấy khi có cảm xúc như này, mình cứ biện hộ cho mình, nó cứ biện hộ nó xui con, thì con phải kiên quyết con dừng lại. Và con cũng như lúc đấy thầy dạy ấy, cũng như đối với suy nghĩ ấy, con coi như đấy một cái gì đó rất thú vị để con quan sát. Lúc này mình thắng nó, lúc khác nó lôi mũi mình đi, và mình tự cười mình mỗi khi mà mình bị nó lôi đi, và mình mình bị nó lôi đi rồi, ma vương nó gắt mũi mình rồi, thấy không? Mỗi lần thế mình nhận ra mình đang bị thua như thế nào, mình tự cười mình tự khôi hài, và mình lại bắt đầu trở lại từ đầu, lần này mình sẽ không để cho nó lôi đi nữa. Chứ tập cái đó thật nhiều cả.
Mà không bị, nếu mà không có bị lôi đi ấy, mà lôi đi thì làm thế nào để mình vừa quan sát mà mình lại không bị lôi đi?
Con chỉ có cách là con phải kiên quyết với bản thân mình, con phải kiên quyết với bản thân mình. Ví dụ lúc mà đang ngồi con đứng dậy, thông thường ấy, khi ngồi ấy, là người ta mơ tưởng nhiều lắm, người ta đắm chìm trong cái tâm mình đó, nhưng mà khi mình hoạt động là tự khắc nó bớt đi, thì lúc đó nó mới giúp cho con có một phần tách ra được. Con để ý mà xem, khi ngồi soạn nhạc hay làm cái gì là con thường ngồi chứ con không đứng, chứ con không đi, bởi vì lúc con mất tập trung rồi, một phần tập trung, một phần cái sự chú ý lôi về thân mình được, nên mình không theo dòng cái mơ tưởng và cảm xúc nữa, hiểu không? Thế nên nếu mà lúc nào thấy con thấy con phải nhắc mình vận động, đấy là cách rất dễ.
Ý là hỏi là nếu mà có được đối với những người có thể quan sát được suy nghĩ nhưng mà không đánh mất mình, ý con hỏi có cái đấy không ạ?
Đấy chưa phải là trường hợp của con, cũng như chưa phải trường hợp của tất cả mọi người ở đây.
Con hỏi có cái trường hợp đấy không thôi chứ.
Dĩ nhiên là có, nhưng mà đấy không phải trường hợp của mình. cái đấy là phải trình độ rất là cao rồi, trình độ rất là cao rồi, mà những lúc như thế người ta cũng không cần phải hỏi, đã đến trình độ đó thì người ta tự khắc biết cách thực hành. Nhưng mà mình chưa đạt được cái điều đó mà mình, cái suy nghĩ mình thường coi thường phiền não, coi thường suy nghĩ, coi thường những cảm xúc ở chỗ đó, mình bị dắt mũi rất nhiều. Nhưng mình cứ nghĩ mình tự đánh giá cho mình cao quá, mình nghĩ rằng mình vẫn có thể khống chế và không bị nó lôi đi, nhưng mà thực ra bị lôi cực kỳ nhiều, phải hết sức chú ý nó nhé. Lúc ấy, một thầy đã kể, từng kể chuyện một lần là có một vị trưởng lão ở Tích Lan ấy, từ ngày xưa trong thanh tịnh đạo có nói, vị là quyết tâm không để cho những suy nghĩ bất thiện lôi kéo, cảm xúc lôi kéo, là như này, đang đi mà vị có một suy nghĩ đến, mà vị thấy suy nghĩ là xấu, suy nghĩ là không cần thiết, là vị đứng ngay lập tức, đứng ngay tại chỗ, dù đang bất cứ đang ở chỗ nào, bao giờ nó hết thì vị đi tiếp, thành một thói quen, nếu đang đi bất thực vị cũng đứng lại. Thế nên là người dân thấy, người dân làng cứ biết tự hỏi, không biết là vị này làm sao bị mất cái gì hay là lạc đường, mà cứ thấy đứng loanh quanh mãi một chỗ, mà ngày nào cũng thế, mà không biết rằng vị tập cái thói quen, vị quyết tâm rất là cao, trong một thời gian tập như thế là vị đắc quả là hài như thế, thậm chí đang đi mà có suy nghĩ dừng lại ngay lập tức, chuyển đổi ngay cái hoạt động khác của thân, đợi cho nó khi nó hết, nhất định cho nó hết đi, hoặc còn đang ngồi đứng dậy, hoặc là đang làm cái gì ra đi rửa bát quét nhà, làm cái gì đó để cho mình nó quên, để cho mình nó quay trở lại với thân mình, cho nó bớt bị lạc theo cái dòng tư tưởng.
Trong cuộc sống con cũng thấy là có một cái nó dẻo con đấy, nhưng con thấy là một cái cảm hóa rất là khó chịu. Thì con tạm thời con cũng dừng lại một chút, nhưng con thấy là những cái suy nghĩ thì nó toàn gây cho mình cái sự khó chịu. Những cái cảm hóa nó rất là khó chịu, có thể không phải là họ sung sướng gì cả.
Đúng rồi. Thế nhưng mà mình nghiện cái cảm giác khó chịu đấy, thế mới gọi là tâm si. Tâm si nó không phải nghiện cái sung sướng, nó nghiện chính cảm giác khó chịu. Mà người càng có trí tuệ thì người ta sẽ thấy là tất cả những cảm giác mà mình gọi là dễ chịu, sung sướng đó, lại là khổ, lại là không dễ chịu, lại là khó chịu. Chính vì thế nên là càng có trí tuệ thì người ta lại càng xa rời với tất cả những cái thứ mà kích thích của giác quan mà người đời vẫn cho là sung sướng. Chẳng hạn như mắt nhìn cảnh đẹp, hoặc tai nghe tiếng hay, hoặc là tâm nghe suy nghĩ những ý nghĩ mà mình thích thú, thì dần dần càng có chánh niệm và trí tuệ, người ta càng thấy những cái đó nó mang lại cái khổ chứ không phải là cái sướng. Càng thấy cái rõ cái đó, người ta càng xa rời cái đó, và là tới hướng một sự an tịnh, cái sự hạnh phúc bằng sự an tịnh bên trong.
Còn cái xung đột thì cái nghề nghiệp của mình, còn cũng biết thế nha, cho mình là như thường thì mình cũng phải hy sinh, giờ mình phải hy sinh nghề nghiệp. Có giờ nó là hai cái hướng khác nhau.
Con có thể làm như thế này, tất nhiên là con phải hy sinh một phần nào đó, bởi nếu không nó sẽ phát triển lên, tiếp tục lên. Nhưng mà con hy sinh cái nhỏ để được cái lớn là một. Thứ hai là khi con có trí tuệ và khi con không bị những vòng cảm xúc chi phối ấy, thì thực ra con có thể thể hiện cảm xúc nó rõ rệt hơn rất nhiều. Con cảm nhận cảm xúc của mình nó sâu hơn và con biết cách thể hiện nó ra hơn. Do vậy nên thực ra là người có trí tuệ là những người có thể làm những công việc nghệ sĩ rất là tốt. Nhiều thiền sư vẽ rất giỏi hoặc làm thơ rất hay, bởi vì là người ta nâng cao cái hiệu suất hoạt động của tâm họ rất nhiều. Họ cảm nhận, bình thường mình cảm nhận rất là lơ mơ và mình trồng cái tưởng lên. Nghệ sĩ là thường như thế, chỉ cần một giọt nắng thôi là đủ trồng một cái tưởng rất là ghê gớm vĩ đại và ra một bài thơ rất kinh khủng. Nhưng mà đối với một người mà có trí tuệ ấy, thì người ta cảm nhận giọt nắng một cách trọn vẹn đó, mà người ta cảm thấy chiều sâu cuộc sống trong đó, và vì cảm nhận cái đó và họ cảm nhận luôn cảm xúc của mình. Và vì cảm nhận một cách sâu lắng như thế thì họ, do họ có trí tuệ, họ sẽ biết cách thể hiện nó ra như thế nào, truyền tải được cái cảm xúc đó ra sao cho người khác cũng cảm nhận được như mình. Do vậy nên có những cái bài thơ hay không có nghĩa rằng là bản thân những câu thơ nó phải có nghĩa, mà là có những cái vần điệu của thơ nó có thể khởi lên người ta những cái cảm xúc mà trong cái lúc cái người thi sĩ cảm nhận được, người khác đọc cũng cảm nhận được. Do vậy cái sự cảm nhận cảm xúc của mình và cái sự truyền tải cảm xúc đó ra sao, nó đòi hỏi phải có một cái sự trí tuệ, và đó là cái đỉnh cao của nghệ thuật. Tất nhiên là mình tu không phải để được cái nghệ thuật đó, nhưng mà có hai cách nghệ thuật hoàn toàn khác nhau. Mọi người ở đây có biết bài Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư không? Nghe chẳng có nghĩa gì cả, nhưng mà làm cho người ta cảm nhận mùa thu cực kỳ rõ và cảm nhận cái cảm xúc rất là hay, hoàn toàn không phải do nghĩa của cái lời đó mang lại, đúng không? Mà những cái đó là phải có một sự cảm thụ rất sâu sắc mới làm được. Còn mình chỉ dùng suy nghĩ hoặc mình dùng tưởng tượng thì không bao giờ mình ra được những bài thơ đỉnh cao như thế. Cái vấn đề là như này, nếu mình đủ sức đối diện thì mình mới đối diện. Ví dụ con đánh nhau với một đứa nọ mà nó cầm cái dao, con chẳng có gì trong tay, thì lúc con chọn đối diện hay con chạy? Lúc mình phải chạy, mình phải an toàn bản thân là trên hết. Lúc khác mình phục thù, lúc khác nó đi ngủ mình cầm đá mình ném. Thì đấy là cái chiến thuật nghệ thuật mình cũng thế. Cái phiền não với cái suy nghĩ nó rất là mạnh và cái dòng tưởng tượng nó rất là mạnh. Nếu mà lúc đó mình cứ bảo là mình đối diện thì chắc chắn là mình chết. Một là mình phải chạy một chỗ rồi mình rèn luyện cho nó khỏe lên đã, thì lúc khác mình đối diện. Nhưng mà mình đối diện mình cũng phải nghe chừng, nếu mà mình thấy cảm thấy giác thua là mình chạy trốn trước. Cái đó thì con phải tự phân biệt thôi. Thực ra trong lúc mình đang viết ra thể hiện ra, có lúc mà mình nuôi nó, có lúc mà mình viết cho mình, thường là viết nhật ký thì là viết ra những cái thực sự trong lòng mình chẳng hạn như thế. Nhưng mà ngay cả khi đó, khi đọc lại nhật ký của mình sẽ thấy là nó chưa chắc mình đã nghĩ hay như thế đâu. Trong quá trình viết là mình tô điểm thêm, mình tưởng tượng thêm. Do vậy cái tâm mình nó rất là nguy hiểm, con phải phân biệt rất rõ. Thông thường ấy, những giai đoạn đầu như thế này đều là bị nuôi nó hết, đều là bị thua phiền não hết. Do vậy nên mình phải tìm cách, việc trong giai đoạn đầu là quan trọng nhất là phải chạy trốn rất nhiều, đưa mình vào một cái chỗ trú ẩn an toàn bằng chính niệm, mà quay về với thân mình và cảm giác, đừng chạy theo, đừng có vội mà ra đối diện với nó. Đúng chưa? Mình chỉ biết nó là cái gì xong mình chạy về, nhưng phải biết nhé, chứ đừng hơi tí chạy về thì lúc nó lại thành dở. Biết à, đây là cảm giác thân này, à đây là sự tưởng tượng, đây là cảm xúc này, cảm xúc kia này, và mình chạy về. Bây giờ mình đang như thế nào, kiểm tra kỹ mình, quay vào bên trong mình. Chắc nó nhiều rồi. Đầu con căng thẳng là một. Với thứ hai là con chưa thể thư giãn nổi. Có thể khi con cố tình thư giãn là con đang lại ép mình thư giãn. Nhưng lúc con bỏ cái phần đi, con thư giãn phần khác. Chỗ phần nào mà con thấy dễ thư giãn nhất, con thư giãn trước. Không có nhu cầu thì con chỉ đến đây này. Con có thể tập cảm nhận chứ không phải thư giãn. Ví dụ như là tay chân lúc con cảm thấy không thư giãn được, con có thể đứng lên, có thể đi lại một chút. Đi lại nó làm cho chân vận động hơn, dễ cảm nhận hơn. Thực ra cảm nhận và thư giãn nó gần đồng nghĩa với nhau. Thầy dạy thư giãn nó là một cách để mình bắt đầu tập cảm nhận. Bởi vì như con nói là cảm nhận rất khó, có rất nhiều chỗ trong thân thể mình không cảm nhận rồi. Thế nên là thầy bảo tập thư giãn, trong quá trình tập thư giãn mình cũng đang tập cảm nhận. Con có thể tập thái cực quyền dễ cảm nhận hơn, tập yoga dễ cảm nhận hơn, thậm chí là khó cảm nhận quá thì tập niệm bút thô, niệm Phật nhiều vào. Trong quá trình mình niệm như thế là mình cũng đang cảm nhận mình niệm. Dạ.
Khi mà con luyện con tập trung vào cái việc luyện á, thì nó như là một cái khung tháng, nhưng không có nghĩa là cái căng thẳng không được biến mất, cũng giống như là mình đang tránh nó đi thôi, đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà cần phải tránh, con phải chấp nhận cái sự căng thẳng lâu dài, xong rồi nó mới dần dần bớt đi. Thầy cũng thấy bây giờ con bớt hơn cái đợt mà đợt trước hồi lên đây hành trình rất là nhiều, bớt hơn mà thấy thư thái có vẻ sáng sủa ra hơn. Chứng tỏ nó có tác dụng, nhưng mà con không được nóng vội, con phải xác định nó là lâu dài, và con phải xác định là mình thường xuyên vẫn phải quay về chỗ trú ẩn, nhiều lúc con phải chạy trốn nữa nhé. Ừ.
Rất là nhẹ, nhưng mà từ đó con cũng sinh ra được nhiều thứ rất là bản thân con, là rất là thích sự cô độc đến mức mà bất cứ sự hiện diện của người khác cũng có thể làm mình cảm thấy khó chịu.
Ừ, đúng. Cái đó cũng là bình thường, thầy cũng thế. Thầy mà đang ngồi mà tự nhiên có một người đến, tự nhiên thầy thấy có một sự thay đổi ở trong người mình. Ai cũng thế cả, chúng ta ảnh hưởng với nhau rất là nhiều, mà sự thay đổi rất khác nhau. Ví dụ một người mà tâm họ bình an thanh thản, sự thay đổi khác. Mà có một người phiền não nhiều, mình chưa cần thấy, mình chỉ cần nhìn nhán thấy họ qua, và thậm chí mình chưa nhìn mặt họ, mình đã cảm nhận một cái sự thay đổi nặng nề trong mình. Do vậy nên con phải tránh tiếp xúc đối với những người mà dễ gây cho con những cảm xúc tiêu cực. Sau này khi con đủ trình độ, con đủ mạnh mẽ thì con có thể tiếp xúc và để con quan sát không sao, nhưng bây giờ con phải tránh. Mà nói chung là phải tránh lâu dài. Đức Phật bảo là tránh thiện ngũ ác mà, gần tuổi thiện tri thức mà. Nên có khả năng tránh thì con tránh ngay. Bởi ví dụ không tránh được thì con tránh bằng tâm. Nếu tránh bằng tâm mà cách nào, ví dụ vẫn phải sống cùng họ hoặc là gần họ, thì mình ấy, thôi mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một nghiệp, mỗi người một cái tâm, tâm của ai người ấy giữ. Mà không còn quan tâm nó, mình quan tâm bản thân mình này. Tôn trọng cách sống của họ, tôn trọng cách suy nghĩ của họ. Mình tự nhắc mình như thế và tự chịu trách nhiệm bản thân mình, thì cái đó nó giúp cho mình tránh về mặt tâm. Trong con tiến bộ cũng thấy thanh thản hơn nữa. Thì cố gắng tiếp tục đi nhé. Về đừng bỏ, đừng bỏ. Ngày nào cũng phải hành thiền, ngày nào cũng phải đi kinh hành và thư giãn. Ít cũng được, 5 phút được, 10 phút cũng được, nhưng mà không ngày nào là không khó. Đấy chứ? Ít nhất phải trước lúc ngủ của mình phải làm thư giãn. Đúng rồi. Mà nhất là con thích ở mình thì cái điều đó càng tốt. Ừ. Sợ nhất là những người mà cứ thích vui thôi. Ở nhà không chịu nổi là phải nhấc điện thoại buôn hoặc là phải tìm bạn để chơi. Những người đó khó thu lắm. Con sợ thì nó cũng có ở đấy, con không sợ thì nó cũng phải có ở đấy. Khi con quan sát cơn sân chẳng hạn, thì con phải chú ý một cái điều đó. Mình quan sát cái cơn sân thể hiện trên cơ thể mình, hay mình đang quan sát cái suy nghĩ làm mình sân. Con phải phân biệt rất rõ hai cái đó. Nếu mình quan sát cái sự thể hiện của cơn sân trên cơ thể mình, chẳng hạn như cái sân mình thấy mặt mình căng, người mình nóng, mà mình chỉ chú ý vào cái đó thôi, chỉ chú ý ghi nhận đến cái đó, sự thay đổi của đó, thì là con quan sát đúng. Con quan sát cơn sân trên cơ thể mình. Còn nếu mà con quan sát cái suy nghĩ này là mình sân này, bố mắng mình như này, mẹ mắng mình, thái độ nó như thế này, như thế kia, bắt đầu mình nghĩ lại những việc mình làm sân ấy, là con quan sát trên suy nghĩ thì là sao? Dĩ nhiên rồi. Con bỏ bằng cách nào? Tốt nhất là con tự con quay về cái ghi nhận cái cảm giác sân ở trên cơ thể mình thì tự các tâm nó bỏ, chứ không phải bắt tâm mình bỏ được nhé.
Khi nghĩ là cảm xúc gì đấy thì con thành nhận mà con không bỏ, nhưng con mình trở về làm đấy là sức mất, là mình không làm đấy là mình chỉ quan sát thì mình cảm giác.
Nếu mà nó mạnh quá con làm như thế, còn nếu mà con thấy có đủ khả năng để có thể quan sát được, con quan sát cái cảm giác của nó trên cơ thể mình. Thực ra con chú ý nhiều đến cảm giác trên cơ thể mình, cái đó nó cũng tự mất đi, con sẽ không nuôi cơn sân nữa. Tất cả mọi người là đều bị sai lầm ở cái chỗ là khi quan sát cơn sân thì mình, thầy bảo quan sát cơn sân của mình là mọi người cứ toàn quan sát cái suy nghĩ của mình là mình sân, và thấy mình vẫn sân thêm, cái đó là sai. Tắt mũi nhiều lắm mình dạy vài lần, nhưng mà mình tập như thế nó rất có tác dụng như này, nó làm cho mình cảnh giác với cả cái thằng suy nghĩ nó làm mình sân, và nó làm cho mình bớt bị nó rắc mũi đi, và tự nhiên mình có cái nhìn khách quan đối với nó, khách quan đối với cảm xúc đó, thì các cảm xúc khác mình cũng có cái nhìn khách quan như thế, thì như vậy là cảm xúc là cảm xúc và mình là mình không đồng hóa mình với cảm xúc, và khi mình quyết định hay mình suy nghĩ cái gì mình cũng không bị cái thằng cảm xúc nó chi phối nữa, thì lúc đó mới là trí tuệ. Chứ còn trí tuệ kiểu gì mà cứ thấy người mình thích là nghĩ tốt về người đó, mà thấy mình không thích là nghĩ xấu, thì đấy còn gọi là gì trí tuệ, đúng không? Do vậy nên trí tuệ là phải độc lập với cảm xúc, đó là trí tuệ. Không có nghĩa là không có cảm xúc, nhưng mà độc lập với cảm xúc. Tốt, đấy con phải lấy cái đó là kinh nghiệm để mình tiếp tục.
Con cũng cảm thấy là con dễ chịu hơn mọi người, dễ bỏ qua hơn, hay chấp nhận hơn.
Đúng rồi. Bình người ta.
Không, nghĩa là con không muốn mẹ con nói nhiều cho đến nữa là con mình nói. Con cũng cảm thấy nói nhiều là cũng vô ích. Thì con không thấy như vậy nữa. Không hiểu là có phải là do con
thì khó chịu chẳng ai muốn cả. Khó chịu chẳng ai muốn, nhưng mà rõ ràng là rõ ràng là bởi mẹ con cứ muốn thay đổi người khác. Thay đổi bản thân mình còn khó, có thay đổi người khác mà người đó cũng không phải là con mình nữa.
Con
phải tự kiểm tra. Mình không muốn thay đổi người ta là bởi vì mình đang thích người ta, mình đang o bế người ta, hay là mình thực sự nghĩ rằng là mình tôn trọng người ta, mình không can thiệp vào vào suy nghĩ người ta. Đúng, nếu mà con thấy là nó vô ích, ok, đơn giản. Nếu mà mình thấy là cái gì vô ích, tự nhiên mình sẽ buông bỏ ra, nó không còn trong đầu mình nữa. Có thể là bởi vì con ít dính mắc với người đó hơn mẹ con, thế nên là con có thể buông bỏ được, nhưng mẹ con dính mắc hơn nên mẹ con cứ bắt người ta phải bỏ. Lúc đó có thể là con quên mình, con quên kiểm tra cảm giác của mình, thế nên trong quá trình đó nó tích tụ căng thẳng và con cảm thấy mệt. Chứ còn nếu mà con vẫn biết mình và vẫn biết mình đang khâu thì tự khắc là con sẽ không để bị căng thẳng. Tức là lúc đó con sẽ mất trách nhiệm, con quên mình. Tốt, bớt sân trong mặt mũi chúng sinh hẳn. Nhưng mà chỉnh pháp như thế là rất tốt. Chỉnh pháp như thế chứng tỏ là mình thực tu, mình thực lòng muốn tu mà mình chân thật. Mình không phải chỉnh pháp để gây ấn tượng với ai, hoặc mình không phải bảo vệ cái hình ảnh của mình. Hãy thích cái kiểu đó, mà thực sự là nó tu. Bởi vì những cái việc đó rất là cụ thể, rất là đúng. Ok, tốt. Mình phải quan sát mình. Một trong những động lực rất lớn trong cuộc sống là mình thích gây ấn tượng với người khác. Rất gây ấn tượng, đến đây cũng thế, thích gây ấn tượng với người khác. Rất là trong những buổi chỉnh pháp tập thể này, mình bị cái áp lực nó rất nặng trong đầu mình không thể nào tự nhiên nổi. Mình thích gây ấn tượng với thầy, thích gây ấn tượng với mọi người, và mình muốn bảo vệ hình ảnh của mình ghê gớm lắm. Cố gắng chú ý đến cái đó nhá. Mình thích gây ấn tượng với mọi người, mình thích mình là quan trọng với mọi người. Cái đó chỉ là cái bản ngã, nó củng cố bản ngã của mình, nó rất là nguy hiểm. Ai mình cũng thích gây ấn tượng. Ví dụ mình không gây ấn tượng nổi là mình bực mình, nguy hiểm như thế. Rất nhiều việc mình làm chỉ để gây ấn tượng, thế nên là nó hại mình rất là nhiều. Nó không thực sự là cần thiết, nó không thực sự là vì lợi ích của mình, mà chỉ đơn giản là muốn gây ấn tượng. Và rắc rối chủ yếu sản sinh chỗ đó. Anh phải cố gắng chú ý làm sao mà nếu mà người Phật tu đúng tu tốt, chẳng hạn như kia, như con bé, nó rất thật thà với chính những cái xấu của nó, và không cần gây ấn tượng với ai cả. Nó chỉ đơn giản hỏi những cái nó đang thắc mắc, mà thực sự nó có tu thì mới có thắc mắc, mà những cái nó thắc mắc nó rất là đúng, nó rất là chính xác, và bởi vì nó rất là thực tế. Người nào có tu hoặc là muốn tu hay không là đều sẽ biết ngay. Và chỉnh pháp rất hay, chỉnh pháp rất là mượt mà, hoặc là rất là ấy nè, thầy có thể nhìn rất rõ là người nào thực tu và người nào không, người nào muốn gây ấn tượng, thầy thấy rất rõ. Nhiều khi thầy nói nhưng mà thầy vẫn thế, cái người thực tu ít lắm, người thực tu được chất phác chân thành mà thực lòng muốn tu, cái đó là rất quan trọng. Khi mình làm cái việc gì đó mình không thật lòng muốn làm, mình không bao giờ làm hết mình được. Cứ để ý mà xem. Ví dụ mình phải làm từ đó để ai vui lòng ấy, thì không bao giờ làm thực sự hết mình nhiệt tâm, và do đó không bao giờ mình làm thành công được. Cũng như thế, tu cũng vậy. Nếu mình thực sự không muốn tu, mình chỉ muốn để mà chạy trốn một cái gì, hoặc là muốn gây ấn tượng, hoặc khẳng định bản thân mình, hoặc là tự lừa mình rằng mình là con người cao thượng, mình phát triển tâm linh đó, không bao giờ mình làm 100% tâm ý, và do đó mình cũng chuyển trở nửa đạo nửa đời thôi. Yes. Tại sao khó chịu? Tại sao? Cái vấn đề là chỗ bất mãn, đừng nói chữ khó chịu. Con phải tập nhìn thẳng vào tâm mình như thế. Tâm mình nó thường lừa mình nhiều lắm. Mình không dám nhìn thẳng trắng sự thật, mình bất mãn. Bất mãn vì cái gì? Tại sao bất mãn? Thank you. Thầy thấy nhận thấy một điều ấy, tất cả những người mà cứ hay kêu khổ, những người mà số phận mà kém may mắn là cái gì ấy, đa phần đều là những người bất mãn, mà họ khổ bởi vì sự bất mãn, tức là họ tự tạo khổ cho mình. Cuộc đời nó rất là công bằng, và cái bất mãn là một căn bệnh rất là phổ biến, căn bệnh rất là khó chữa trị. Một người mà đã có tâm bất mãn, cái gì họ bất mãn, mà khi mình bất mãn họ có hưởng thụ được không? Không. Khi mình không thích một cái gì đó, mình không bao giờ hưởng thụ được nó. Mình bất mãn thì lúc nào trong tâm mình cũng chỉ thấy cái xấu, cái tiêu cực. Mình cứ lè lưỡi nhăn mặt với cuộc đời, tất nhiên là cuộc đời nó cũng lè lưỡi nhăn mặt với mình. Nếu mà mình với một cái tâm bất mãn đó, mà cái bất mãn ấy, một khi mà đã có cái tâm bất mãn thì bất cứ việc gì nó cũng thể hiện ra bất mãn. Mình có thích khi một người mà nó bất mãn với mình không? Không. Không bao giờ. Mọi người đều cảm nhận được cái sự bất mãn đó. Và khi mọi người quay bên lưng với mình, mọi người đều không thích mình, tất nhiên là mình sẽ phải chịu hậu quả rồi. Thế nên sự bất mãn nó là một cái, nó một căn bệnh rất là lớn lớn. Hầu hết tất cả mọi người đều bất mãn. Và khi bất mãn, nếu họ không biết ý, thì họ lại tiếp tục trách cứ và tiếp tục bất mãn, càng ngày càng bất mãn hơn. Nếu mình không tìm được cái đường thoát ra khỏi đó, cuộc đời mình càng ngày càng đi xuống. Cái bất mãn là một cái vô cùng khó chữa trị. Đấy chưa? Hầu hết tất cả mọi người đau khổ là bởi vì cái bất mãn đó. Mình bất mãn với người thân của mình bất mãn với công việc, mình bất mãn với bố mẹ, mình bất mãn với rất nhiều thứ. Dần dần mình thấy cái gì mình cũng bất mãn. Thậm chí sau một thời gian mình sẽ thấy những việc trước kia mình thấy là ok, mình thấy bình thường hoặc mình thấy chấp nhận được. Bây giờ mình nhìn mình thấy mình cũng thấy bất mãn. Bởi vì bất mãn càng ngày nó càng tăng lên, thì phạm vi bất mãn càng ngày càng mở rộng. Mà dần dần đến mức là tất cả mọi thứ trong cuộc đời là không có gì là không bất mãn hết. Rất nguy hiểm. Mình phải hết sức chú ý đến cái trạng thái tâm đó, đúng chưa? Khi mình bất mãn thì mình làm gì? Mình phải nhìn xem tại sao mình bất mãn. Mình mong cầu gì không được thì mình mới bất mãn. Mình xem mình mong cầu được gì. Và cái mong cầu đó xuất phát từ một cái là mình không chấp nhận thực tế. Mình không chấp nhận thực tế. Ví dụ như mình nghèo, mình không chấp nhận thực tế nghèo đó, và mình phải muốn được như người khác. Do vậy chừng nào chưa được lập tâm mình vẫn còn bất mãn. Và sự bất mãn nó đi kèm với sự ghen tị, với đủ mọi thứ chống đối, nên nó rất là nguy hiểm. Căn bản đấy, bây giờ mình phải thay đổi cái suy nghĩ của mình. Mình biết tri ân cuộc đời. Mình không có sự tri ân cuộc đời, nên nhìn cái gì mình cũng thấy bất mãn. Đối với một người bất mãn thì người ta thấy cái gì mình cũng thiệt thòi. Nhưng bây giờ có một ngày đó con thử lên vùng dân tộc mà xem. Con nhìn những đứa bằng tuổi con, bây giờ 3-4 đứa con cắp nách, già như là 40 tuổi, hàng ngày phải đi trồng ngô, trồng sắn, phục vụ một ông chồng nát rượu. Con thử xem, khi lúc đó con nhìn bản thân con còn bất mãn với những gì con đang có. Ở Việt Nam mình thì ai cũng chê Việt Nam, phải nói thật. Ai cũng thấy Việt Nam là dở, là xấu, là tệ, là tham nhũng, là quan liêu, là đủ mọi thứ. Ngày xưa một lần thầy sang Ấn Độ, về thấy sang Ấn Độ thì thấy khắp mọi nơi bẩn thỉu, nhếch nhác. Ôi dồi ôi, không thể nào tưởng tượng nổi con người khổ kinh khủng, thậm chí khổ như con vật. Đến những khu ổ chuột mình thấy nó không phải là cuộc sống của con người nữa. Nó đúng là ổ chuột thật sự. Về Việt Nam mình thấy sao mà mình yêu Việt Nam thế. Lúc mình thấy mình yêu nước vô cùng. Ở Việt Nam dù có chỗ đói rách nhất, nhưng không có chỗ nào có những khu ổ chuột mà hàng trăm ngàn người ở như ở Ấn Độ. Mình thấy mình yêu nước quá. Mình thấy mình hết sự bất mãn. Và khi hết sự bất mãn, mình mới thấy những điều tích cực. Mình mới thấy những điều mình được hưởng mà mình trước đây mà mình vẫn, như tiếng Anh gọi là take it for granted. Tức là mình vẫn coi những cái đó là cái đương nhiên mình có, mà mình đòi hỏi phải có cho thêm. Bây giờ mình sẽ thấy nhé, ví dụ một người ngày nào cũng chiều chuộng mình, hiểu không? Thích cái gì được cái đấy, mà chỉ cần một lần người ấy không theo cái ý muốn của mình dù nhỏ nhất thôi, bắt đầu mình nghĩ xấu về người ta, mình thù ghét người ta ngay. Con người mình là như thế, con người mình không biết trân trọng những cái gì mình đang có, do vậy luôn luôn đòi hỏi, và càng đòi hỏi thì sẽ càng ích kỷ và bất mãn. Tính con người mình là như thế, ví dụ như là người ta cho mình 9 lần ăn, mà lần thứ 10 người ta không cho ăn, là mình thù ghét người ta ngay. Lúc 9 lần trước là mình đổ bỏ hoàn toàn. Mình không còn nhớ gì 9 lần trước người ta cho ăn, mình chỉ nhớ lần cuối cùng người ta không cho mình ăn thôi. Và trở thành thù ghét. mình đối xử với cuộc đời cũng y hệt như thế. Cuộc đời cho mình rất nhiều nhưng mình không biết chiên nó, mình không biết quý trọng nó, và mình cứ đòi hỏi phải thêm nữa, đòi hỏi phải hơn nữa, và mình không bao giờ bằng lòng với cái mình đang có. Do vậy là mình bất mãn. Do vậy mỗi lần như thế là mình phải tập rèn rũa cái tâm mình. Mình phải tự hỏi mình đã làm gì trong cuộc đời, mình đã làm được gì mà tại sao mình cứ đòi nhận hơn. Mình có thức khuya dậy sớm để mình học hành không? Mình có làm việc cật lực mười mấy tiếng đồng hồ không? Mà tại sao mình cứ muốn hơn? Tại sao mình cứ muốn phải những cái điều mà mình chưa xứng đáng? Mình phải luôn luôn nhắc một cái điều rằng ấy là bất cứ cái gì nó đến với mình hoặc mình đang khó là đời đời mình xứng đáng với nó. Cái đó rất xứng đáng với mình. Nếu mình chưa được như người khác là bởi vì mình chưa xứng đáng với nó. Mình chưa xứng đáng. Bây giờ mình muốn được như thế thì mình hãy làm sao để mình xứng đáng với nó đi. Thì thứ khác nó sẽ đến. Rất đơn giản. Tất nhiên là cái suy nghĩ thì ít, mà cái suy nghĩ tự thương hại bản thân mình thì nhiều, tự trách cứ cuộc đời và trách cứ người khác thì nhiều. Mỗi khi những suy nghĩ đến là mình hết sức cảnh giác mà mình buông bỏ, mình nắn cái suy nghĩ theo mình hướng khác. Nếu mình tự thương hại mình hãy nghĩ đến những người hoàn cảnh còn xấu xa, tệ hại hơn mình rất nhiều, và thấy mình rất là may mắn, và mình biết tri ân cuộc đời, tri ân tất cả những điều mà người khác đã làm cho mình. Mình phải thay đổi cái suy nghĩ đó. Tất nhiên là mình thay đổi rất khó, nhưng mình phải kiên quyết thay đổi. Và mình nhìn cuộc đời theo một hướng khác. Mình nhìn cuộc đời theo hướng tri ân cuộc đời, chứ không phải mình nhìn cuộc đời theo cái hướng trách móc cuộc đời, không mang những điều tốt đẹp đến cho mình. Đấy chưa? Cái đó không còn cách nào khác là con nhất định phải thay đổi. Và cái bất mãn nó có một cái hệ quả rất xấu nữa. Nó có một cái người bạn đồng hành rất xấu là tự thương hại bản thân mình. Thường những người bất mãn là người tự thương hại bản thân mình. Họ thấy mình xấu xa, họ thấy mình thấp kém, họ thấy mình có thế nào thiếu may mắn, họ luôn tự thương hại mình. Và con người rất buồn cười cái là họ thích cái tự thương hại bản thân. Họ thích gặm nhắm nỗi buồn mình, họ thích tự thương hại mình. Họ thích cái kiểu như thế. Và con phải cảnh giác đối với những tâm lý đó. Khi nào mà có tâm lý đó, nhất định là phải thay đổi. Đứng lên, đi làm một việc gì đó tích cực. Cầm chổi quét nhà, ra quét ngoài đường phố kia, quét rác ngoài đường cũng được. Miễn là về việc đó tích cực cho mọi người, việc đó tốt cho mọi người. Khi mình làm một việc tích cực, một việc tốt cho mọi người, tự khắc tâm mình cũng tích cực hơn. Đừng nghĩ mình được cái gì trong lúc đó. Mình làm được cái gì tốt cho mọi người mình làm. Nhưng mà cẩn thận. Cẩn thận với cái tâm lý là mình cứ nghĩ rằng ấy là mình làm tốt cho mọi người. Mình muốn làm một thiên thần, mình muốn mang điều tốt cho mọi người. Cẩn thận với cái tâm lý là mình chạy trốn sự cô đơn trong mình, chạy trốn sự bất mãn trong mình. Và mình muốn săn sóc người khác, mình muốn làm điều tốt cho người khác, mình muốn đóng một vai trò quan trọng cho cuộc đời người khác. Cái tâm lý nó rất là nguy hiểm. Cái tâm có rất nhiều biến chứng. Cái bệnh, tâm bệnh là cái điều vô cùng nguy hiểm, bởi vì nó có rất nhiều biến chứng. Từ sự bất mãn nó có rất nhiều biến chứng là tự thương hại bản thân mình. Hai, dính mắc với người khác, với mọi thứ. Muốn người ta phải quan tâm đến mình, muốn mình quan trọng trong con mắt người ta. Đôi khi mình thấy mình tốt một cách rất là đáng ngờ. Mình thấy mình quan tâm người khác rất là ghê gớm, hoặc là chăm sóc người ta rất kinh khủng. Mình thấy cảm thấy có nhu cầu làm điều đó. Mình phải tự hỏi mình tại sao, rất là đáng ngờ. Mình không tốt đến mức đó đâu. Là bởi vì mình chạy trốn sự cô đơn cho mình. Mình chạy trốn sự vô nghĩa cho mình. Mình chạy trốn cái cảm giác mình là người thấp kém, tự ti mà cả. Mình muốn là một cái gì đó quan trọng đối với người ta. Thế nên mỗi khi mình thấy mình tốt phải hết sức cảnh giác. Thấy mình xấu chính là không đáng sợ bằng khi thấy mình tốt. Thầy có một bài pháp trong Đà Lạt rồi là hội chứng làm người tốt. Thật ra mà nói là khi thấy mình xấu, thực ra là cái điều đó lại là một cái điều đáng mừng. Bởi vì mình thấy được bản chất thật sự của mình, thấy được sự thật. Còn khi thấy mình tốt lại là điều rất nguy hiểm. Hãy cảnh giác mỗi khi thấy mình tốt hoặc thấy khi mình làm việc tốt. Trước khi mình làm một việc gì đó mà mình coi là việc tốt, phải hết sức cảnh giác. Quan sát cái tâm mình, động cơ của mình là gì. Chắc chắn là lòi ra động cơ xấu. Lúc ấy thì đừng làm. Đấy chứ. Cẩn thận với ý định là làm người tốt. Làm một người dịu dàng, làm một người tử tế. Hết sức cảnh giác với đó. Đấy chứ. Bởi vì động cơ đằng sau nó rất là xấu. Và khi thấy tâm mình mà thấy những suy nghĩ tiêu cực khởi lên như thế, con phải nhất quyết con thay đổi. Đừng có ngồi đấy mà ở đấy mà bắt đầu là đuổi theo những suy nghĩ đó, chìm đắm trong đó. Ngay lập tức đứng dậy, cầm chổi quét nhà, lau dọn nhà cửa, giặt rũ quần áo sạch cũng mang ra giặt. Và có thể làm việc tốt khác, nhưng mà đừng để cho người ta biết mình làm việc tốt. Chứ đừng lúc ấy lăng xăng mà đi nấu cháo mà cho một người nào đó bị bệnh, để mà người ta phải cảm ơn mình, gây ấn tượng với người ta. Hoặc là đi chăm sóc quan tâm quá mức đến người khác, mà thực ra là bản chất đằng sau không phải là thực sự như thế. Lúc ấy hay làm việc tốt khác, ví dụ như là thậm chí cầm chổi ra quét cái hè phố thì cũng được. Làm một việc gì đó không cần người ta biết mình làm việc tốt, nhưng mà những việc đó làm cho mình tích cực. Thậm chí trồng những cái cây, trong lớn lên làm những việc gì tất nó nhỏ nhỏ, mà những cái việc làm cho tâm mình nó tích cực lên. Đừng có ngồi ì một chỗ mà chạy theo những cái dòng cảm xúc hoặc dòng suy nghĩ, thấy chưa? Phải uốn nắn tâm mình rất là nhiều. Mình hãy so sánh với mình cách đây 5 năm, mình hồi ấy như thế nào, thân tàn ma dại, đúng không? Cái xe chẳng có mà đi, công việc chẳng có. Mình thì xem mình phải biết ơn cuộc đời, biết ơn bao nhiêu thứ mình được như ngày hôm nay. Mà mình phải hỏi mình tại sao mình có được như ngày hôm nay. Mình phải thấy rằng mình đã cố gắng rất là nhiều. Mình cũng gặp bao nhiêu người tốt giúp đỡ cho mình, dạy bảo cho mình, để mình được như ngày hôm nay. Thì muốn được như ngày 5 năm nữa tiếp theo mình phải làm gì? Mình hãy nhìn như thế, chứ đừng nhìn theo cái kiểu mà bất mãn cuộc sống như thế, rõ chưa? Bạn thấy không, cái sự bất mãn ấy nó kinh khủng như thế, nó luôn tìm một đối tượng nào đó để bất mãn, kể cả bản thân mình, nó còn hết sức cảnh giác với nó, cảnh giác nó. Thực ra nhiều khi mình phải nghĩ này, không phải chỉ nhìn lên mà phải nhìn xuống. Mình là một con người, cái điều đó rất là quý giá. Đức Phật bảo là được sinh làm người nó cực kỳ là hiếm hoi. Mình là có cơ hội đó, mình hơn bao nhiêu con vật kia, nó cũng là chúng sanh, mình cũng là chúng sanh. Tại sao mà nó phải sinh làm kiếp con chó, con trâu, con ngựa mà mình là con người? Hơn nữa mình lại là người có đầy đủ phát tai mũi lưỡi, mắt không bị đuôi què bẻ sứt. Thậm chí mình là một con người trí tuệ. Đừng tự coi mình là người ngu, mình vẫn có một phần trí tuệ. Có thể không trí tuệ bằng người khác, nhưng mà mình trí tuệ hơn rất nhiều người, đúng không? So với ông dân tộc đi, chắc chắn là mình trí tuệ hơn nhiều chứ. So với ông châu Phi đi, mình hơn hẳn họ. Có rất nhiều thứ mình phải nhìn thấy những điều đó, và mình nhìn thấy mình có những cái ưu điểm gì, và mình cố gắng phát huy những ưu điểm đó. Cái đấy nó dẫn đến một cái sự bất mãn, nó dẫn đến một cái tâm lý rất mạnh nữa. Tâm lý rất mạnh nữa là gì? Tự ti mặc cảm. Một người càng bất mãn thì sẽ lại càng tự ti mặc cảm. Họ cảm thấy mình thua kém người khác, và cái tâm lý rất là mạnh. Đôi khi để che giấu sự tự ti mặc cảm thì người ta phải lên gân lên cốt, người ta phải tỏ ra là hơn người. Thực ra những người càng thích gây ấn tượng người khác là những người càng tự ti. Bởi vì sao? Họ không tự tin với những gì của mình, nên họ phải cố tình gây ấn tượng người khác. Thực ra những người đó là những người bên trong rất tự ti. Những người mà càng khoe khoang, khoe của, khoe này, khoe nọ là những người bên trong họ cảm thấy mình vô giá trị bên trong, nên họ phải khoe những điều đó. Thực ra là không phải để gây ấn tượng người khác, mà để tự chấn an mình. Mình là một người thành đạt, mình là một người tốt, mình là một người cao thượng. Họ tự chấn an bản thân họ, bởi họ không tự tin, họ tự ti mà cảm rất là mạnh. Phải nhìn hết ra, thấy những cái tâm lý đó của mình. Đôi khi mình nhìn ra thì mình lại sợ hãi quá, bởi vì trong tâm mình không ngờ có những đủ thứ rắn rết bọ cạp như vậy. Nhưng mà phải nhìn thẳng sự thật, phải điều chỉnh thật nhiều. Mình phải kiên quyết không cho mình suy nghĩ theo lối cũ nữa. Thậm chí còn phải học theo những ngày mà Thánh Tăng ở bên Tích Lan, đứng lại tại chỗ. Khi mà mình có những suy nghĩ bất thiện, khi suy nghĩ kiểu như thế, còn đứng lại tại chỗ. Hoặc nó mạnh quá, con thậm chí con ngừng thở, con hít thở xong rồi con giữ đấy không thở nữa, cho nên không chịu được thì con thở ra. Lúc đó suy nghĩ nào cũng phải dừng lại. Liên tục thì con làm như thế liên tục. Con với cả phiền não nó phải đấu tranh như thế, không thể nào mà nhân nhượng được. Con càng kiềm chế thì nó càng ẩn sâu vào trong, nó càng dãy dụa thôi. Bây giờ thầy dạy con niệm Phật không chịu niệm. Thực ra khi tâm bất thiện nhiều quá, tâm rất mất ổn định. Nó muốn thiện trở lại, nó muốn thay đổi suy nghĩ không được. Thế nên con phải ổn định tâm. Ổn định tâm đối với những người mà tâm nó bị động quá mức như thế thì phải có một đề mục thô là niệm Phật. Con thầy nói rất nhiều nhưng con không chịu nghe. Tâm niệm Phật đâu khó. Con niệm ra miệng bút thô xem nào. Đâu có khó đâu. Nhưng mà bởi mình dễ vui, bởi mình nghĩ cái này nó không đáng, hoặc cái này thực sự có thực sự làm mình hết sân ra không. Do vậy nên mình không thực hành hết mình. Đó. Cái người có đức tin ấy, tuy mình nói mình có đức tin nhưng thực sự mình không có đức tin. Nếu mà có đức tin thì nói như thế người ta đã làm rồi. Nên phải cố gắng. Con phải tự thay đổi bản thân mình để xác định tương lai cho mình. Còn nếu mà con để cho mình trôi theo những dòng phiền não mà dễ vui như thế, tương lai con sẽ chắc chắn quay trở lại với 5 năm trước đây, thậm chí còn tệ hơn. Được chưa? Bây giờ phải kiên quyết lên. Đức Phật nói là hai cái điều trở ngại lớn nhất của người nữ khi mà tu hành là gì? Một là thiếu đạo đức, hai là thiếu nghị lực. Cái đó mình phải cảnh giác trong tâm mình. Nền tảng đạo đức mình không vững là một. Thứ hai là mình thiếu nghị lực, mình không có đủ kiên quyết để thay đổi bản thân mình, để mà đi ngược lại với những thói quen, với những suy nghĩ làm cho mình đau khổ hoặc làm cho mình bất thiện. Cái đó mình phải rèn luyện thôi, không cách nào khác. Nếu con không rèn luyện, cuộc sống con sẽ đi xuống. Nếu con rèn luyện, cuộc sống con sẽ đi lên. Con phải nghị lực thật nhiều, phải kiên quyết thật nhiều à, kiêm khắc với bản thân mình, chứ không phải là dễ dỗi với bản thân mình như thế. Buồn cái là chạy cầm xe đi chạy rông đi ngoài, đi chơi, đi bời, cà phê, cà pháo. Mình cứ như thế thì làm sao cuộc đời mình không đi xuống. Cầm chổi ra quét nhà, lau nhà 10 lần mỗi ngày cũng được, càng sạch chứ sao. Làm bao nhiêu việc mình cần phải làm. Làm những việc công việc chân tay nó rất tốt. Nó giúp cho mình bớt lười biếng, khỏe mạnh. Và nó làm cho mình đỡ chạy theo những dòng suy nghĩ tiêu cực như thế. Được chưa? Bất mãn là bệnh chung của nhân loại.
Và ngày hôm nay thì nó con ngồi thiền thì sáng con được rất căng và cảm giác nó siết căng. Mọi lần này con có cảm nhận như thế, nhưng mà sau đó thì nó thường chỉ bị một lúc hoặc là bị một ngày, xong những ngày sau lại rất là dễ chịu. Nên con cũng không suy hiểu, nhưng hôm nay thì cảm nhận con thấy hơi đỏ. Có nghĩa có lẽ là cái nhận thức, cái cảm nhận như thế của con nó chưa nhận ra được là lúc đó con căng thẳng và con thư giãn nó chưa đúng. Thì
con
nghĩ con cần thêm thời gian để vừa thư giãn
và
vừa theo dõi mình thêm.
Ok, chuyện đó được. Con cần sự kiên nhẫn lâu dài nhé. Theo dõi, nhiều khi mình thư giãn không được, đừng cố thư giãn, mình chỉ theo dõi, phát hiện căng thẳng. Đôi khi mình theo dõi căng thẳng, nó cũng làm mình căng thẳng thêm. Thì nó cũng lại phải chuyển đề mục khác. Nếu con chuyển sang cái khác, ví dụ con vận động tay chân, con tập thái cực quyền, tập yoga, nó làm một cái gì đó, trong quá trình vận động nó tự nhiên nó lại thư giãn được. Chứ?
Có lẽ là con cũng tham vì là sau một lần nó tăng như thế thì tự nhiên sau một mấy hôm liền con thấy rất là thư giãn, thấy đầu óc rất thư giãn.
Để tham với sự thư giãn.
Vâng, con càng cố.
Đúng rồi, cố thì lại là căng thẳng. Tự khắc con sẽ phải điều chỉnh dần nhé. Với cả là thầy thấy một điều làm cho mọi người đắm chìm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc hay là sự căng thẳng là bởi vì mọi người ít vận động quá. Cuộc sống ở ngoài thành phố rất ít vận động, khiến cho người ta bị bệnh tâm lý rất là mạnh, nên phải vận động nhiều hơn. Con có thể rất nhiều cách vận động, nhà khối việc đấy không chịu làm đấy, đúng chưa? Vận động nhiều, mà thực ra thầy thấy những người vận động nhiều, lao động chân tay nhiều, tâm họ đơn giản là một, với cả suy nghĩ họ tích cực hơn rất nhiều, họ lại dễ thay đổi suy nghĩ hơn. Tập vận động nhiều và thư giãn trong lúc vận động, tập thái cực quyền rất nhiều nhé.
Thank you. cái tư thế thất thiện mà con người nó không có, cũng có người thất thiện và khi họ đến đó thì con người nó biết là con người thất thiện thì nếu mà vì điều kiện con người cũng không thể thường xuyên biết được cái việc ở nhà con phải làm như thế nào.
Về nhà tiếp tục thực hành như ở đây. Cô bây giờ cũng có nhiều thời gian hơn rồi, thì cô cố gắng là thực hành đi kinh hành, ngồi thiền, thư giãn, tập thái cực quyền. Những cái đó cô làm hàng ngày và cố gắng càng ngày càng biết mình hơn. Cô lấy 3 tiêu chí để xác định mình tu tốt hay không, là có thư giãn không, có thoải mái không, và có biết mình nhiều hơn không. Cứ lấy 3 tiêu chí đó và kiểm tra thường xuyên, một ngày kiểm tra rất nhiều lần. Và nếu mà cô thấy càng ngày nó càng nhiều 3 cái đó, tức là cô tu càng tốt, mình có thấy thoải mái hơn không, thư giãn hơn không, và mình có thấy biết mình nhiều hơn không. Cứ lấy cái đó và thường xuyên kiểm tra, cứ 5 phút một lần kiểm tra mình, 3 phút một lần kiểm tra mình nhé. Chỉ cần đơn giản như thế thôi. Thì trước hết mình ấy bật cái bài thư giãn đó và họ tập theo một thời gian đã, tập chăm chỉ ngày nào cũng tập. Khi tập theo một thời gian thì bắt đầu là có bài ấy, có ngồi thiền, mới đầu thì chỉ thư giãn thôi, về sau thì bắt đầu ngồi thiền chút chút, sau thư giãn theo hướng dẫn 10-15 phút thôi, về sau tăng dần lên và bắt đầu dạy họ trong lúc mà làm việc mình chú ý biết, trong lúc đi kinh hành mình chú ý biết bước chân. Tập như thế một thời gian, sau một thời gian mà thấy bắt đầu có kết quả và bắt đầu hứng thú thì lúc đó có thể lên đây tham gia khóa thiền. Ngày hôm nay thầy để cho tự do hoàn toàn, bởi vì là những cái ngày đầu tháng này là cái dịp để cho mọi người lên có không gian tu tập, chứ không phải là cái khóa thiền mà thầy phải ép theo khuôn khổ hay cái gì. Nhưng mà hãy tự giác nhé, đừng có ăn chơi nhảy múa nhiều quá, đừng có lên đây không phải để dễ vui, lên đây mình tận hưởng cái không khí này để mình chánh niệm nhiều hơn và tu tốt hơn, được chưa? Mình không cần phải người khác ép mình hoặc là một không khí đông người để ép mình, cố gắng như thế thì nó tốt hơn và nó tự nhiên hơn. Thôi giờ đi nghỉ.